Nhân đạo chí tôn, chương 325, làm trái lại một, góc truyện audio.com, cánh cửa của đồng điện đổ sống, Hiếu Khuyết đang đứng trước điện thấy U lão chết thì rợn cả tóc gáy, linh hồn dường như cũng run rẩy, mặc cho hắn là Hiếu Mang thần tộc, mặc cho hắn là cự phách thời khắc này cũng chỉ cảm thấy khủng bố, hoảng sợ. Phong Hiếu Trung bị trấn áp trăm năm, tu vi còn sót lại chắc chắn sẽ không cao hơn hắn và U lão, đòn kia cũng phải dựa vào xuất kỳ bất ý mới có thể đắc thủ trước khống chế được U lão, rồi mới ăn tươi lão. Bất quá bây giờ đã ăn tươi U lão, như vậy thực lực của hắn sẽ vượt qua Hiếu Khuyết. Tên điên thoát vây rồi. Hiện tại hắn ngay động cũng không dám động, thân thể căng thẳng, chỉ cần Phong Hiếu Trung hơi có dị động, hắn tùy thời đều có thể chạy trốn. Phụ thân, Phong Vô Kỵ đứng bên người của hắn, cũng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này không phải sự kính phục của nhi tử đối với cha, mà là chân chính hoảng sợ kinh hãi. Hắn thật sự sợ phụ thân mình, sợ ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị giết chết, mà lý do giết chết hắn trong mắt người ngoài cuộc nhất định là vô cùng cổ quái, còn ở trong mắt người điên này lại cực kỳ chính đáng. Thủy Tử An sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định, Phong Vô Kỵ cầm trong tay thần kiếm đi cứu Phong Hiếu Trung, thoáng cái đã làm rối loạn trận tuyến của hắn. Một tên triệt để điên cuồng cũng không đáng sợ, kẻ điên không có lý trí thì chẳng có gì đáng nói, nhưng là một tên điên đầu óc cực kỳ thông tuệ, vậy mới đáng sợ. Phong Hiếu Trung chính là tên điên kiểu như vậy, tên điên sở hữu trí tuệ cao siêu, một tên điên để nghiên cứu công pháp thần thông có thể làm ra bất cứ chuyện gì đều được, thậm chí giải phẫu thần linh, tên điên ma linh. Đột nhiên, Tân Hỏa trong thức hải trung nhạc nói nhỏ. Huyết mạch của tên điên này so với ngươi còn thuần khiết hơn, phục hy thần huyết trong cơ thể hắn thức tỉnh ít nhất cũng là một thành. Trung Nhạc trong lòng cả kinh, thức tỉnh một thành rồi. Tân Hỏa, năng lực huyết mạch hắn thức tỉnh là dạng nào? Thần thể của Phục Hy thần tộc có các loại năng lực bất khả tư nghị, thần nhãn. Hoa Tư Thị chính là tiên thiên xà khu, long lân. Trọng Đồng song thần nhãn, thần tâm, thần cốt, thần xác, môn chủ kiếm môn đời thứ nhất chính là Phong Thị. Vị môn chủ kia cũng có Phục Hy huyết mạch phẩm chất cực cao, thức tỉnh đệ tam thần nhãn. Nghịch mở ngũ luân, Trung Nhạc bây giờ mới miễn cưỡng thức tỉnh đệ tam thần nhãn, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ đệ tam thần nhãn, muốn hóa thành Phục Hy chân thân càng khó khăn muôn phần, đến nay còn vô pháp làm được, chỉ có Tân Hỏa mượn thân thể của hắn thì mới có thể thực hiện điều đó. Trong cơ thể có một thành thần huyết thức tỉnh, so với Trung Nhạc thức tỉnh còn nhiều hơn, có lẽ so với môn chủ đời thứ nhất cũng nhiều hơn, Phong Hiếu Trung có thể đạt đến bước này. Phục Hy huyết mạch trong cơ thể tất nhiên sẽ kích phát được một phần năng lực của Phục Hy thần tộc. Nhân tộc chỉ cần huyết mạch cao hơn vài phần, sẽ mở ra một bộ phận năng lực của Phục Hy thần tộc thu được thành tựu kinh người, đáng tiếc những người như thế cực ít, chỉ có Phong Thị Thị tộc có tộc nhân thức tỉnh được huyết mạch. Trong cơ thể của hắn đã có lục đạo, đã mở ra lục luân, tự thân thành tựu lục đạo luân hồi, khiến cho huyết mạch trong cơ thể hắn phá vỡ phong ấn thức tỉnh một. Góc truyện audio.com, phần năng lực, nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh, Tân Hỏa mượn hai con mắt của hắn quan sát Phong Hiếu Trung, nói. Tiên thiên trọng đồng thần nhãn cũng chưa mở ra, tiên thiên xà khu, đuôi của Hoa Tư Thị cũng không đạt được, không có tiên thiên long lân của Lôi Trạch Thị, năng lực hắn đạt được không phải thần tâm thì sẽ là thần cốt. Cũng có khả năng hai cái cùng nhau giải khai, phong ấn ở trong cơ thể nhân tộc quá mức mạnh mẽ, phong ấn cả nhục thân và thần hồn, thế nên muốn giải khai huyết mạch phong ấn sẽ gặp phải muôn trùng khó khăn. Trung Nhạc đến nay giải khai phong ấn còn quá ít ỏi, trọng đồng của hắn cũng không phải là tiên thiên trọng đồng, mà là dùng nhật linh nguyệt linh luyện thành trọng đồng. Phong Hiếu Trung nếu đã triệt để thức tỉnh thần tâm, thần cốt hơn nữa thể nội đã có một thành Phục Hy thần huyết, mở ra lục luân, cùng với việc điên cuồng truy tìm bản chất thần thông. Đích xác có thể giải thích vì sao hắn cường đại như vậy. Thần tâm, thần cốt, Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh quan sát Phong Hiếu Trung. Hiếu Kỳ nói. Phong Hiếu Trung, Phong sư huynh, vừa rồi ngươi dùng cách gì để nuốt sống U lão? Thủy Tử An giật mình, tên tiểu tử bên cạnh mình chưa đào tẩu còn bày ra bộ dạng hiếu kỳ đi hỏi đối phương làm cách nào để ăn tươi nuốt sống U lão, y tức giận giải thích. Hắn dùng ma công của ma tộc Thiên Ma giải thể, phân giải toàn bộ pháp lực, tinh thần lực, nguyên thần, khí huyết của U lão. Hiện nay trên đời, người tinh thông môn ma công này của ma tộc không vượt qua 5 tên, đều là ma tộc cự phách, đều là lão quái vật nổi danh từ lâu. Trung Nhạc suy tư nói, không đúng, ngoại trừ Thiên Ma giải thì còn cần phải kết hợp với pháp môn khác, bằng không đã bị trấn áp trăm năm, phi thường suy yếu, không thể trấn áp được U lão. Đúng rồi, ánh mắt của hắn phát sáng, vỗ tay cười nói, ta biết rồi, là võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư phong bế nhục thân, để cho nguyên thần cùng pháp lực vô pháp ly thể. Phong sư huynh vừa mới trấn áp U lão, là phong bế thân thể của hắn, ngăn chặn tất cả lỗ chân lông trên người hắn, khiến nguyên thần của hắn vô pháp ly thể. Ngoại trừ thiên ma giải thể cùng võ đạo tông sư phong bế nhục thân pháp môn, trong chuyện này vẫn cần phải có thần thông khác. Ngươi xem như không tệ, có khả năng nhìn ra ta dùng pháp môn võ đạo tông sư để phong bế hắn. Phong Hiếu Trung quan sát kỹ càng Trung Nhạc, đối với hắn cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, kiên trì giải thích. Ta giải phẫu hơn 330 vị võ đạo tông sư của Trọng Lê thần tộc, nghiên cứu ra ảo diệu chứa trong cơ thể bọn họ, lý giải của ta đối với võ đạo đã vượt qua tuyệt đại đa số võ đạo tông sư. Pháp môn phong bế nhục thân của ta có thể coi là độc nhất vô nhị, nhục thân võ đạo thiên sư mạnh bao nhiêu thì pháp môn của ta càng cường đại bấy nhiêu. Trung Nhạc dò hỏi, như vậy đã dùng pháp môn đó để phong bế nhục thân của U Lão thì sao? Làm thế nào mới đảo ngược? Hơn nữa, lúc ngươi chế trụ yết hầu của U Lão còn thi triển phương pháp gì? Đảo ngược, đây là công pháp ta sáng tạo, ta tự nhiên không thể nói cho ngươi biết. Phong Hiếu Trung kiên trì đến kỳ lạ, nho nhã lễ độ giải thích. Pháp môn phong bế nhục thân của võ đạo tông sư bình thường không thể chấn áp được nguyên thần của một vị cự phách, ta còn phải dùng đến phong thần chi thuật của Bạch Trạch Thị, còn có. gocchuyenaudio.com, tinh thần lực phong trấn của côn tộc, những pháp môn này là ta giao dịch cùng với một tên to xác ở hãm không thành. Để khống chế nhục thân U Lão, ta còn dùng tới pháp môn thần tộc Tây Hoang Sơn, nhục thân hóa thành thần thạch. Chính như vị sơn thần tộc cự phách vừa mới chết trong tay Thùy Thúc, gã cũng tu luyện môn công pháp này. Bất quá bọn hắn là tự mình tu luyện, mà ta lại sử dụng tác động đến thân thể người khác biến thành thủ đoạn để giết người. Cách chương.